Đấng đại thanh tịnh là ai? Chính Ngài đang ban thanh khí điển cho chúng ta, và Ngài đang sống với chúng ta đây. Ngài ở trong chúng ta và chờ đợi sự tiến hóa của chính chúng ta. Càng hiểu Ngài, càng tưởng Ngài, càng mến yêu Ngài, càng sống với Ngài, chúng ta mới thấy rằng chúng ta là bất hiếu, không biết thương, chưa biết thương, chưa biết thương yêu, còn ghét bỏ cho chưa biết thương yêu. Thành ra bây giờ chúng ta phải dày công tu học trên đường trở về nguồn cội. Chúng ta lượm lặt những cái gì sai lầm, biết bay được là bay đi, từ trên đó cứ bay đại xuống đây rồi sẽ tính. Bây giờ lượm lại thấy chúng ta đã làm hư biết bao nhiêu công chuyện cơ đồ của Thượng Đế. Chúng ta người có lỗi, ở thế gian cũng vậy. Cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta sanh thành tay chân có đầy đủ, giáo dục của cha mẹ tràn gian đại hải, nhưng mà chúng ta làm không đúng. Nói cái tham dục không là hại cả cuộc đời, mà hại cả thanh danh của cha mẹ nữa. Ngày nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta lượm lặt trở về, tránh con đường tội lỗi, trở về với chân giác để đóng góp một chuyện xứng đáng mà cha mẹ mong muốn, cũng như trời Phật mong muốn. Chúng ta biết lỗi rồi, phải sửa lỗi để tiến. Biết tự ai không đóng góp được cho quảng đại quần chúng, chúng ta phải dẹp tự ai. Cho nên chúng ta đã tìm ra Thượng Đế trong ta rồi. Ngài luôn luôn trong ta, Ngài bàn bạc đêm như ngày trong ta, và đánh thức ta bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn bực bội rồi, các bạn hướng thanh thấy Ngài đó chứ đâu. Tánh tình tôi nhẹ như hơi thở này, tôi đâu có đến nỗi tranh chấp với bạn bè tôi mà gây cho phiền muộn, tôi không ngủ được, không ăn được. Rồi đối với trường đời, nói về tiền bạc là quan trọng, nhưng mà cũng không hiểu được diêu trì kim mẫu là ai, đức mẹ là ai. Kim mẫu kìa mà. Tiền bạc là mẹ đó các bạn ơi. Khi mà các bạn cần là mẹ ăn cần xoa nhiều vết thương đó. Lúc các bạn có tiền, các bạn mua gì thì mẹ đổ đó. Mẹ bằng lòng chấp nhận hy sinh để đem lại cái gì cơ con muốn, bất cứ giờ phút nào. Người mẹ thương yêu luôn luôn trong bạn, không xa bạn. Nếu các bạn xa người mẹ thương yêu, không sống như xã hội này mà không biết Ngài, lắm khi sử dụng Ngài và chà đạp Ngài nữa. Thấy rõ chỗ đó không? Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ, nó rưới cái pháp thủy trong tâm các bạn. Từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ, tất cả là đạo tâm để xây dựng cho các bạn tiến, và các bạn thấy rõ và các bạn hơn, và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức, và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càn khôn vũ trụ là một, của lão mẫu là một, của Thượng Đế là một. Thấy rõ chỗ này, Ngài thương chúng ta vô cùng, phục vụ trước ngày chúng ta chào đợi, chứ không phải đợi chúng ta ra rồi mới cho. Không, trước khi chào đời là đã cho số mệnh của chúng ta rồi. Lớn lên làm gì, ăn nhiều mặc nhiều, có chừng hết, sắp sẵn hết, không thiếu một phương tiện nào. Nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội tới nỗi hồn của nó mà nó không biết nó là phản bội trời đất, không biết nó có cái hồn. Ngày hôm nay thức tâm đau khổ qua rồi, chính mình đánh mình, chính mình đập mình, bây giờ mới chịu tu. Hỏi tại sao nói ngược? Người gì mà ngu, chính mình đánh mình. Nông tránh là mình đánh mình đó. Giận hờn là mình đánh mình đó. Ghen ghét là mình đánh mình đó. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa, chúng ta trở về với căn bản thanh nhẹ. Chúng ta đang sống với đấng từ bi, và chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta. Không nên bê trễ nữa, vui hòa đi. Chúng ta đã có cha ngự trong tâm rồi, có mẹ trong tâm chúng ta rồi, không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ chúng ta từ bỏ hai ngày đó thôi. Cha mẹ luôn luôn hỗ trợ, có âm có dương, có đầy đủ hết, không thiếu một cái gì hết, phương tiện đầy đủ. Trong cơ cấu các bạn có thượng trung hạ, thức điều khiển tất cả ba giới, có ngôi vị mà không chịu làm, cứ hướng ngoại rồi đâm ra tranh chấp, đâm ra giận hờn, đâm ra nóng nảy. Mà hướng nội thì cái nóng nảy nó đâu có ô hợp nữa, nó phải tan. Các bạn hướng nội chừng nào thì các bạn tự nhiên nó phải tan. Các bạn cứ tưởng tới cái thanh khí điển thôi, đừng tưởng tới thượng đế. Thượng đế nó xa vời. Thanh khí điển đang giải tỏa cái phần ô trược trong nội tạng của các bạn. Các bạn dày công đem vô, càng nhiều càng tốt, càng mở rồi càng thanh nhẹ, mình mới vượt khỏi cái thể xác này. Cái thể xác gồ ghề xấu xí này đang ngồi đây, chúng ta đi lên trên dòm xuống thấy nó nặng trược vô cùng, nó không có đáng giá. Nhưng mà ông trời lấy đó làm cái khám, cái khám ô trượt để cho nó thức tâm, để cho nó ở cảnh tiên nó sung sướng, nó không cần hưởng cái ô trượt, nó thanh cao. Nhưng mà kỳ thật giam nó trong cái chỗ thối tha nhất là cái thể xác của người, để cho nó hiểu, để cho nó đạt quân bình, nó thấy cái trượt của thượng đế và nó thấy cái thanh của thượng đế đã và đang làm việc khắp các nơi, và đã và đang ban bạc khắp các nơi, có thanh có trượt, có tà có chơn đầy đủ cho nó, để nó ngự trị và nó học, nó tiến hóa. Cho nên sau này nó trở về với thượng đế, nó mới xứng đáng là con của thượng đế. Con của thượng đế phải biết hai chiều. Người cha ở thế gian dạy con cũng hiểu lợi và hại, thì con của thượng đế cũng biết hai chiều để cứu cả hai chiều. Thấy hại, thấy thất bại nhưng mà là thành công, thấy thành công nhưng mà thấy luôn cả sự thất bại luôn. Nó thấy hết cả mọi mặt, chân lý nó mới tròn. Mà nó thấy một mặt, bỏ một mặt thì chân lý nó không bao giờ tròn, thì làm sao nó trở về với chân lý được. Cho nên các bạn không nhiều thiện, anh nghe qua băng giảng của tôi và đã thực hành như tôi đã và đang thực hành, bây giờ các bạn phải in sâu một chút. Bạn là tôi là bạn, thượng đế là bạn, bạn là thượng đế. Thì các bạn mới thấy rằng cái tinh thần phục vụ của các bạn càng cao hơn, và các bạn không còn thấy tuổi tác của các bạn nữa, không có sự già nua, nhưng mà có ý chí là vô cùng. Ý chí của các bạn là thanh sạch cũng như hoa sen ở dưới bùn, mà nó vẫn vượt lên khoe đời và đạt thành một giáo điều để độ tha. Chúng ta cũng ở trong bùn vậy, trung tâm đỉnh quang của chúng ta là một hoa sen dân trợ, mà nếu chúng ta tu mà chúng ta quên cái chỗ đó thì làm sao ta được, làm sao ta đắc. Cứ nghĩ chuyện ông trời độ tôi, Phật độ tôi, té ra tôi đi sai những vị đó làm việc cho tôi sao? Ngài đã độ một lần một rồi, ẩn tàng trong tâm chúng tôi mà tôi còn che lấp Ngài. Tôi che lấp cái bàn thờ ngay chỗ ngực tôi đây này, tôi che rồi, tôi không có mở ra, tôi cũng thắp đèn, tôi cũng săn sóc nó. Cho nên các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật đây, rồi một ngày nào đó nửa đêm 12 giờ là đèn bật sáng hết, chúng sanh đều lo niệm Phật, lo công phu trong giờ giấc đó. Không cần kinh kệ, không cần băng cách xếp để hỗ trợ cho các bạn. Lúc đó các bạn tự đi rồi, tự lo rồi, săn sóc rồi. Chúng ta có ngôi chùa, có nhà thờ trong tâm, có đầy đủ hết, chúng ta phải đi nhiên hậu, chúng ta mới có cái hạnh bố thí. Các bạn không đạt, các bạn làm sao bố thí? Ít nhất các bạn phải đạt những cái gì trong tâm thức các bạn, các bạn mới bằng lòng bố thí. Bố thí cái gì? Thanh điển các bạn được, các bạn chia sẻ cho người khác, ban thanh điển cho người khác, cầu nguyện thượng đế hỗ trợ cho mọi người đều đồng tiếng như chúng ta đã và đang tiến. Cái chiều thanh quang lớn rộng trong nội thức mà chúng ta không có cách xây dựng thì không bao giờ hiểu được. Cho nên các bạn đã tu, đã soi hồn pháp luân thiền định, tôi mới mạo muội nói cái này cho các bạn nghe. Cái này là cái bí quyết để mở những cái khuyết đạo mà đang bị kẹt ở trong tâm các bạn. Chỉ lấy trung tâm bộ đầu làm điển tâm mới hiểu được những cái này. Có hơi cao một chút, nhưng mà rồi các bạn về thực hành sẽ hiểu lần lần những cái gì tôi đã và đang nói cho các bạn nghe. Ý chí chúng ta là vô cùng, không còn lệ thuộc nữa. Chúng ta nhìn hoa sen thì thấy chúng ta có ý chí tương đồng như vậy và tiến bộ, không có ô nhiễm. Mà nếu quên ý chí là chúng ta bị ô nhiễm tức khắc, bị lôi kéo tức khắc bị động tức khắc. Cho nên nhiều bạn tu ở đây thức tâm mới thấy rằng tôi bận rộn vì khôi tóc trên đầu tôi. Tôi bận rộn vì hình vẽ đẹp của bên ngoài nó lôi cuốn tôi. Cho nên những bạn đó là tình nguyện vô hớt bớt cái tập để có thể tôi thấy tôi không. Nó cũng là cái phương pháp để nó thấy và giữ vệ sinh cho nó và đơn giản cho cuộc sống của nó. Nó thấy và nó thấy nó có cơ hội vun bồi ý chí của chính nó. Có nhiều người tôi đừng có tóc và tôi hớt tóc người ta cười, nhưng mà ý chí tôi lúc nào tươi đẹp hơn tóc của tôi. Tôi vun bồi ý chí của tôi thay vì tôi nuôi dưỡng một số mà tôi không hiểu gì hết. Cho nên những người đó họ phát tâm ra, họ hớt tóc để họ tìm, chứ không phải là họ phải, cái đạo này buộc họ phải hớt tóc. Không, cái ý chí của họ đang phát triển tới đó và họ thấy rằng tôi cần nung nấu hơn và tôi cần sử dụng khả năng sẵn có của chính tôi. Cho nên họ tự động làm điều đó, chứ không phải cái môn phái này bắt người ta hợp tập. Không, tuyệt đối tôn trọng nhân quyền. Ai thích gì làm việc đó, nhưng mà họ cứ giữ tâm mà thôi. Họ không giữ tâm thì họ bị mất. Mà họ giữ tâm là họ tiến. Họ chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ đạt. Và không có chịu khám phá những gì của họ sẵn có thì họ sẽ mất. Và họ sẽ bị ngoại xâm, bên ngoài xâm chiếm vào nội thức, và bài này bài nọ lôi cuốn họ, họ không có tiến được. Thì trong mấy chục năm làm con người tại thế, chúng ta học biết bao nhiêu công chuyện. Định luật sanh lão bệnh tử, chuyện ly kỳ trong nội tâm của chúng ta, những chuyện ẩn tàng trong nội tâm chúng ta, chúng ta giấu giếm mà chưa đem ra bàn cãi với chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta có cơ hội dâng lên trời để bàn cãi trực tiếp với Thượng Đế và tất cả những vị sáng suốt hộ độ cho chúng ta tiến hóa, để gỡ rối cho chính mình. Cho nên các bạn đã đi đoạn đường đến đây cũng đã gỡ rối không ít. Nhưng mà từ đây trở đi còn nhiều việc rối ren nữa. Tu càng cao thì càng thấy sự rối ren mình đã tạo từ bao nhiêu kiếp. Bây giờ chính mình là người gánh vác và tháo gỡ những điều đó. Không ai trách nhiệm bằng mình là người trực tiếp trách nhiệm những hành động mình đã làm. Mình hại mình phải cứu mình, chứ không có ai cứu mình được. Cho nên cái phương pháp này nó đem lại cho các bạn và nó hỗ trợ cho các bạn giai đoạn đầu. Mà khi các bạn lưu được thanh điển trên bộ đầu rồi, lúc đó các bạn thao học. Giờ nào cũng có khóa, mà phút nào cũng có khóa, mà khắc nào cũng có khóa dạy các bạn. Một tích tắc kích động là các bạn có cơ hội thức tâm rồi. Khi các bạn cảm thấy làm pháp luân thường chuyển mà trong nội tạng của bạn trống rỗng như tòa đô sảnh, lúc đó là đụng vào tới cái gì là bạn biết liền, động tới là biết liền, chứ không phải đợi người ta giải thích. Cho ta giải thích cho mình biết là còn đang mượn gậy, mà mình tự thức lúc đó là mình tự đi, không còn mượn gậy nữa, và mình có thể cho người khác mượn. Không vì chúng ta đâu có vì người khác được. Cho nên các bạn bây giờ tu giai đoạn đầu là các bạn đang vì bạn đây, đang tu đi, đang mở cho bạn, rồi tương lai các bạn mới đi mở cho người khác. Đăng lính làm chiến sĩ của Thượng Đế phải có trình độ Thượng Đế mới nhận, không có trình độ Thượng Đế không có nhận. Cho nên các bạn tu, người nào tánh nóng chừng nào thì sẽ bị đụng phải những sự bực tức mà để mở ra. Đó là một cái kỹ thuật siêu nhiên cải tiến tâm linh. Tu về vô vi mới có cái đó. Không bắt các bạn đóng khung, không bắt các bạn đi theo cái đường lối nào, để cho các bạn tự do. Đụng chạm rồi các bạn tự thức, lúc đó là bạn mở rồi. Nhiều người tu nói tu đó bây giờ sao nhiều chuyện quá, gia đình tôi lộn xộn quá. Không phải đâu, mình đã tạo sự lộn xộn che lấp kiến thức sáng suốt của chính mình. Ngày nay mở ra thì thế nào nó cũng đụng cái chuyện ô trượt đó, thì thế nào cũng có phản động lực. Mà sau cái phản động lực đó, thấy chúng ta chiến thắng tâm thanh tịnh, cải tiến tâm thanh tịnh, một cuộc cách mạng tâm linh rõ ràng, xây dựng trong chu trình chuyển hóa, không còn lệ thuộc nữa. Tất cả bao nhiêu tội lỗi chính mình tạo, chứ không có ai tạo hết. nhiều kiếp rồi. Bây giờ sống trong tâm thức âm u, không thấy bao nhiêu kiếp trước đã làm vậy. Nhưng mà nó có đó, đâu có thấy. Nó trong tâm thức, nó trong chỉ tay của các bạn. Các bạn đã làm bậy kiếp nào cũng hiện ở trong chỉ tay. Rồi nó thể hiện ngay cho mắt mũi tai miệng, hình tướng của các bạn. Đây là tội lỗi không? Cho nên các bạn cứ tu thanh tịnh đi. Hồi nào giờ các bạn không mà làm thầy tướng, mà các bạn nhìn biết người đó đã làm cái gì, trong bao nhiêu kiếp sai lầm. Nhưng mà các bạn chỉ có nói pháp mà thôi, không được chỉ trích họ. Chỉ trích họ, họ lùi là các bạn sẽ bị tội. Mà các bạn độ cho họ, họ thắp được cái đèn lòng để họ tự đi, đó là các bạn mới có phước. Để họ thắp cái đèn lòng, họ soi sáng những hành động sai quấy của họ, đó là các bạn có phước. Còn các bạn cứ chỉ trích thẳng họ sai điều này sai điều nọ là các bạn có tội. Mỗi người chúng ta có một tội, ai cũng có tội tại thế, không có phần người nào mà yên ổn đâu. Học cho hết sách cũng còn tội, cho nên thức tâm mới giải tỏa được cái nghiệp tâm là hết tội. Muốn hết tội thì các bạn phải tu, cố gắng tu, đừng đóng góp thanh điển ở bề trên, và các bạn xuất hồn làm việc. Làm việc không ngừng nghỉ ngày đêm, cái ngủ của các bạn không còn nữa. Nửa đêm kêu bạn dậy cũng giải đáp tỉnh táo, chứ không có bao giờ giải đáp trong cái tinh thần động loạn nữa. Lúc đó các bạn mới là hết mê. Ông Thánh không ngủ, ông Trời không ngủ, ông Phật cũng không được ngủ. Ở cõi thanh nhẹ là luôn luôn ở trong thức, bước ra khỏi thức là thành tà ma, không có ngủ. Việc làm ngày đêm mới có phát triển. Bây giờ các bạn đang làm ngày đêm mà mê muội không biết. Tôi hưởng, tôi ngủ, không phải đâu. Nếu mà bạn ngủ thì cái tim bạn hết đập rồi. Bạn đang làm việc đó, nó nhảy bập 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 24/24, không có ngừng. Chờ đến lúc bạn thức toàn diện thôi, lúc đó các bạn mới thật sự là đấng cứu thế trong tiểu thiên địa này. Lo cho nó, mở cho nó, khai triển cho nó. Không còn cái ta nữa, nhưng mà sống trong cảm động, quan thức. Quan thức là sự sáng suốt, hiểu biết, cứu độ liên tục. Kêu bằng quan thức. Cho nên đường đi nó không dài đâu. Lùi vào lùi nhiều chừng nào, nhịn nhục nhiều chừng nào thì sáng suốt sẽ bật mở chừng đó. Nhịn nhục mà nhịn nhục trong tinh thần thăng hoa, không phải nhịn nhục mà tôi lùi rồi tôi để ai muốn làm gì làm. Tôi lùi nhưng mà tôi cống hiến cái sự sáng suốt cho đối phương biết và đối phương tự thức. Đó là nhịn nhục trong sáng suốt. Chứ không phải nhịn nhục rồi ai làm gì làm đâu. Không phải vậy. Mình tu, mình lùi về cái sự thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta, chúng ta mới cống hiến sáng suốt cho đối phương. Sự thanh nhẹ, biết mà không làm, nhưng mà không hại, được độ cho chúng, độ tha và tự độ mình. Hai bên đồng tiến nó mới có giá trị. Được một mất một là không có giá trị. Đồng tiến mới là giá trị của cảm đồng vô vị. Sự sáng suốt của Thượng Đế không bao giờ bị tắc nghẽn. Nếu tắc nghẽn và cho là không giải quyết được, cái đó là không phải chiến sĩ của Thượng Đế và không biết Thượng Đế. Người ta ép các bạn lùi tới cuối cùng thì các bạn nghĩ sao? Chấp nhận à, bây giờ chúng ta xây dựng cái nhịn nhục để thăng hoa là xây dựng bỏ đời qua đạo, bỏ sự động loạn tranh chấp mà qua luồng điển giải tỏa thượng thăng vô cùng. Đó là đem lại sáng suốt cho người ta không? Đem lại sự sáng suốt cho mọi giới không? Khi mọi người được gần chúng ta thì ta tỏa một vòng hào quang thanh nhẹ đó để độ tha. Mà muốn có cái đó là phải dày công. Các bạn công phu là nhịn nhục đó chứ. Lục căn lục trần có suy điểu bao nhiêu đi nữa, các bạn cũng không khép mình và lấy cái thức sáng suốt để quản lý nó và cho chúng nó theo một chiều hướng khai triển không ngừng nghỉ, không còn bị kẹt nữa. Đó là xây dựng đức nhịn nhục. Không phải tu thiền này ngu, tu thiền đổi cái thế này qua cái thế khác
Mà cái thế đó là cái thế chỉ yêu thương và tha thứ, là thanh điển ban chiếu cho khắp các nơi một lượt, chứ không có đợi tới giờ phút khắc đợi người ta xin mình mới cho. Cái đó là sai rồi. Mặt trời đâu có đợi người ta xin mới chiếu, sáng là sáng cho tất cả. Mà mặt trời lệ thuộc của đấng đại từ bi, hỏi đại từ bi làm cái gì? Còn chiếu vô cùng cho mặt trời mới làm việc được. Chúng ta thấy không? Chúng ta từ đấng đại từ bi mà giáng lâm xuống thế gian, cái điểm linh quang này đang bị chôn ở dưới đống bùn này là cái thể xác. Mà điểm liên quan này được kêu gọi mà không thức tâm nung nấu trở về được hòa với đại liên quan bên trên thì uổng cho kỳ ba. Kỳ này là kỳ chót, mọi người phải học, mọi người phải chuốc lấy sự đau khổ và thức tâm. Tình yêu có tình yêu thất bại, buôn bán có thất bại, cái gì cũng đều bị cái sự thất bại cây cú và đau đớn hết trọi trong cái xã hội của loài người hiện tại mới có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta luôn luôn phải lấy quán làm ấn. Ai đối xử chúng ta không tốt là chúng ta nghĩ rằng Thượng Đế đến với chúng ta và giáo dục chúng ta, cho chúng ta cái quyền năng sử dụng khả năng sẵn có của chính chúng ta là tha thứ và thương yêu. Chúng ta phải trở về vị trí đó làm việc đi, làm việc trong sự tha thứ và thương yêu mới xây dựng được tình thương và đạo đức. Cơ hội rất nhiều, Thượng Đế dìu dắt chúng ta bất cứ giờ phút khắc nào phải lui về, lui về làm việc đi các con, phải lui về. Cho nên chúng ta phải lui về, lui về thanh tịnh chúng ta mới làm việc. Rốt cuộc các bạn cũng phải tha thứ, tại còn tranh chấp để làm gì? Chúng ta là người thiền, lập lại quân bình, hạ trung thượng phải quân bình. Đã bỏ công ra làm một việc thì phải làm cho nó thành công, đừng có làm nửa chừng rồi bỏ, rồi nó cũng đi vô trong cái chỗ luân hồi trầm luân trong cái khổ ải hiện tại. Chúng ta đã biết biển yêu của Thượng Đế nằm trong chân thức của chúng ta. Biển yêu Thượng Đế là thanh khí điển, pháp thủy của Thượng Đế là thanh khí điển. Mỗi ngày chúng ta đem pháp thủy vừa rửa tâm cho sạch để tiến hóa. Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển đầy rúng đầy ngực tung linh bắt đầu ngọt tức chết bỏ thì các bạn cảm thấy thế nào? Tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm nó đều giải tỏa, nó cảm thấy nhẹ nhàng. Qua cái pháp luân thường chuyển mà các bạn đã làm và thành đạt được rồi, các bạn thấy nó dễ chịu cho con người. Tánh nóng chúng ta dần dần nó đi mất và chúng ta thấy thương yêu mọi người. Tại sao chúng ta lại lúc ghét mà trở nên thương? Vì sự sáng suốt nó đã bộc lộ trong nội tâm chúng ta rồi, chúng ta thấy đường đi rồi, chúng ta không có làm điều sai quấy. Cho nên chúng ta phải ban sáng suốt đó, ban ánh sáng đó cho tất cả chúng sanh. Cho nên người tu đi nói mọi người người ta nghe, rồi thì về phải cố gắng tu, chứ đừng nên tôi nói người ta nghe nhưng tôi khỏi tu, tôi đắc đạo rồi. Chưa đó bạn, đắc đạo còn phải tu nhiều hơn. Đắc đạo các bạn biết xài học xoàn thì các bạn phải lo cho cái học xoàn kim cương đó nó càng ngày càng lóng lánh nó mới được. Còn các bạn thấy giá trị tâm thức của các bạn là siêu diệu, hòa hợp với càn khôn vũ trụ, hòa hợp với Thượng Đế, thì các bạn phải lo lắng cho nó nhiều, phải phục vụ nó nhiều, phải làm cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, để cho nó ban chiếu khắp nơi nơi thì chủ nhân ông mới được an lành. Cho nên cái thức của phần hồn quan trọng, tu càng cao thấy càng bị nhồi quá nhiều, bị đập đổ nhiều mới được khai triển. Tất cả ở thế gian vật chất đã biểu lộ cho chúng ta thấy rồi. Tôi thường nói cái ly là đóng cát mà biến thành cái ly là cái chuyện khó khăn, không ai tin được. Ngày xưa người ta nắm cát nên ta sẽ biến thành cái ly phục vụ chúng sanh, ai mà tin? Hồi xưa nói là tương lai sẽ có phi cơ bay trên trời, ai mà tin? Ngày nay chúng ta nói tương lai tôi sẽ xuất hồn trở về nguồn cội, ai mà tin? Cho nên tất cả bằng chứng của vật chất đã thể hiện rồi, chúng ta không còn từ chối mà lưu lại tại thế gian và để tạo cái cảnh tranh chấp giết chấp mà không ai chết hết. giết bao nhiêu còn bao nhiêu, giết bao nhiêu còn bao nhiêu, cảnh hỗn loạn để thể hiện bao nhiêu kiếp tại thế gian rồi, nhưng mà rốt cuộc không đi đến đâu. Thì chúng ta đang học cái gì? Đọc cái siêu khoa học quyền bí này. Về phần hồn là khoa học quyền bí. Từ cái các bạn không thấy hồn và các bạn tu tới thanh tịnh, các bạn thấy các bạn đi đây đi đó, xuất nơi ra này kia kia nọ, các bạn thấy cái khoa học quyền bí có chứ. Ngay trong giấc ngủ của các bạn cũng thấy bay đi đây đi đó, đó là cái khoa học quyền bí. Rồi cái cõi khoa học ở đây nó cũng biến chuyển từ việc này tới việc nọ, rồi tương lai chúng ta đi khoa học quyền bí, chúng ta thấy cõi vô cùng. Nó còn tinh vi gấp triệu triệu lần ở đây. Cho nên chúng ta học cái khóa này nó công chuyện nhiều lắm. Các bạn không có rảnh đâu. Đừng tưởng tôi tu thiền là tôi an, làm việc rất nhiều. Đọc việc từ cái bản thể gồ ghề, tâm thức gồ ghề của bạn, nó biến trở về nhẹ, ngắn gọn, thanh tao, cởi mở, chứ không còn bị kẹt nữa. Cho nên cái nền văn minh nó sẽ cống hiến cho các bạn cái gì nhỏ nhất và tinh vi nhất, chứ không còn cái chuyện gồ ghề như xưa nữa. Hồi xưa cái radio khác, bây giờ cái radio có chút xíu à. Các bạn thấy tương lai nó không cần xài radio nữa. Nó nhiều cái thay đổi mà chúng ta bất ngờ mà không hiểu được. Cho nên cái óc con người tưởng tượng càng ngày càng chịu làm cho khối óc, thì bề trên càng chiếu càng mở. Và chúng ta chịu làm cho phần hồn, thì phần hồn càng ngày càng tiến và càng xuất phát nhanh nhẹ hơn, không còn bị kẹt như trong cái thể xác gồ ghề này. Tưởng lầm, luôn luôn tưởng lầm cái xác là cái hồn, đó là lộn xộn rồi. Xác là xác, hồn là hồn, xác là phương tiện. Cho nên chúng ta bắt cái xác phải làm việc nhiều hơn. Làm nhiều, bằng lòng, chấp nhận thì cái xác nó mới được nhẹ. Còn sau đó trì trệ ngồi đó thì cái xác nó mang bệnh, nó ứ động, nó phải bệnh. Mỗi đêm chúng ta biết sơ hồn pháp luân thiền định là để lo cho phần hồn ngũ tạng, lo những sự chơn giác của cộng đồng tương lai sẽ về ngự nơi niết bàn thanh tịnh. Thì đã và đang lo, đời cũng lo, đạo cũng lo, hai bên các bạn làm việc song hành để khai triển. Thì các bạn người vô vi đâu có rảnh, không rảnh đâu, làm việc rất nhiều, cho nên mặt mày tươi tắn. Bệnh hoạn là ít, mà lười biếng thì bệnh hoạn là nhiều. Nhiều người tu pháp vô vi lợi dụng tình thế, ngồi nhắm mắt hoài, không chịu làm việc, cái đó là sai. Phải bắt cái thể xác làm việc, thể xác nó mới có cơ hội thức tâm. Việc của nó phải giao cho nó, việc của chủ nhân ông thì chủ nhân ông phải làm. Về tu tịnh trì niệm là đi đứng, phải nhớ cái điều đó, đó là chủ nhân ông phải làm. Còn thể xác phải làm việc cho thể xác nó mới khỏe mạnh. Cho nên nhiều người tu rồi nó sanh bệnh, rồi tôi phải đi tập thể thao này này kia nọ. Việc trong nhà các bạn, từ cái quần, cái áo, cái ăn, cái ở này kia nọ, bắt các bạn làm hết thì các bạn cũng là người đi thể thao rồi. Biết bao nhiêu công chuyện. Mà trong đạo pháp còn gia tăng những cái đường lối cho các bạn thực hành cho cơ thể được an khương. Nhưng mà nhiều khi tới đây học thì nó làm mà về nhà nó quên. Hỏi tại sao nó quên? Vì lo làm ăn. Mà làm gì đâu, ăn cái gì đâu mà lo làm ăn. Một ngày ba bữa ăn không hết mà nói tôi lo làm ăn. Ăn cái gì mà làm cái gì? Hỏi ngược lại, không có ăn cái gì mà không có làm gì hết. Thế là tạo khùng cho chính mình thôi. Rồi tâm bất an, lộn xộn, rồi nghịch thuận bất minh, cuống cuồng trong sự động loạn, giải thoát không nổi, rồi sanh bệnh triền miên là vậy. Cho nên cái phương pháp học hiện tại của chính chúng ta là chính mình tự học tự tu, chứ đừng có chờ người ta học và ta nói lại cho chúng ta nghe. Những bạn đạo ở đây hiếu kỳ lắm, hỏi cho chị tu sao, chị thấy âm gì không? Chà khoai lắm, ta nghe, nhưng mà mình không làm. Ta lo cái thân phận của ta đi. Nhiều kiếp tội lỗi rồi, trì trệ rồi, bây giờ phải làm, mới gỡ rối cho chính mình, thì mới đi tới chỗ thần tiên chứ. Chỗ thiếu thần tiên, chỗ ngu muội là không biết gỡ rối. Biết gỡ rối đâu còn ngu muội nữa. Thấy không? Cái chuyện dễ không chịu làm mà kiếm chuyện khó chơi không à? Nếu ông nào xuất hồn nó chạy lắng nghe, chúc cha ông hay lắm này kia kia nọ, rồi cái lợi dụng ông soi căng thôi cái đó. Mà ta soi, ta nói thiệt mình chịu không? mình không chịu. Người ta nói mày xưa làm thằng ăn cướp, tụi mà ăn cướp. Không tin. Không tin mà cũng kêu người ta soi căn. Cái hiếu kỳ không? Cái hiếu kỳ nó làm cho mình trì trệ và không có phát triển được mà không biết. Thiếu thật thà với chính mình, mà mình thật thà với chính mình thấy rằng tôi hư rồi. Tôi thật sự hư rồi, tôi có trí khôn rõ ràng, tôi thông minh rõ ràng mà tôi bị hộ nhập trong cái thể xác eo hẹp này, tôi tức không làm việc được. Rồi bây giờ tôi mới giải thoát để chi? Để tôi làm việc nhiều hơn. Tôi sáng suốt hơn, nhanh nhẹ hơn, thông minh hơn. Tôi phải dày công chứ. Ai làm cho tôi? Mà tôi cứ nghe tin này tin nọ mà tôi không có làm cho tôi, phải tôi là người lường gạt tôi không? Người ta nói cục sắt của anh là anh có thể đùng nó đi, đùng bao nhiêu ngàn độ rồi anh sẽ thành thép. Mà không chịu làm, mà cứ nói cái đục kia tốt hơn cái đục này. Còn cái đục này không chịu chế, không chịu làm, đâu có phục vụ được người ta. Tinh thần phục vụ không có. Tại vì nghe theo và hiếu kỳ, động loạn, và không chịu tự thức, không chịu tự tu. Rồi so tới vị thiên liêng này, vị thiên liêng kia, vị thiên liêng đó. Mình là thiên liêng mà chưa biết mà nói vị thiên liêng nào. Mình cũng là thiên liêng mà ăn nói ngu ngốc mà người ta thông minh hơn mình. Tại sao mình không chịu nghe cái sự sáng suốt đó để mình xây dựng sự sáng suốt sẵn có của chính mình? Mình thấy họ thiên liêng mà họ sáng suốt, tôi cũng thiên liêng, tại sao tôi thiếu sáng suốt? Tôi phải cố gắng tu để thì tôi có sự sáng suốt. Tôi đâu có thua họ. Phải không? Không có bị trẻ. Cái chuyện rất dễ mà không chịu làm. Rồi cứ sợ mất thì giờ. Rồi đem thì giờ đem xài phí không à? Thị phi nói chuyện người ta, nói dốc đủ chuyện, nói chuyện thiên hạ, không không biết nói chuyện của mình, mà không biết vạch cái tội lỗi của mình và để xây dựng cho mình, cho cộng đồng nhân sinh của mình tiến. Chỉ vạch cái tội lỗi cho họ cũng như là thắp đèn dẫn họ đi. Họ đi tới đích mà mình không tới, mình còn bơ vơ ở đây. Cho nên phải bỏ công tu. Các bạn bây giờ ý thức rồi, hiểu rồi, bỏ công tu. Làm thinh đi để sửa mình, làm thinh để lắng nghe những sự sai lầm của chính mình, rồi mình tự sửa thử xem. Sửa được một việc thì mọi việc sẽ được ở tương lai. Cho nên chúng ta không chịu sửa thì lúc nào chúng ta cũng bị ở trong thế sai lầm mà thôi, không có phát triển nổi.
Nãy giờ ai cũng muốn biết cái giá trị của cái chân là cái gì, rồi muốn biết tà để tránh tà. Cho nên mọi người, chúng ta đã thấy rõ, sống đây rồi chết thác ra ma, xác ta là ma, xác ta là tà. Tất cả là từ tà, từ ở trong đống bùn đang voi lên và tiến lên sự sáng suốt. Để đạt tới cư trần, diễm trần mới có cơ hội dân cho những người đi trước đã khổ cực lo cho chúng ta. Thế anh kêu là Phật tiên chẳng hạn. Thì tất cả chúng ta ai không phải tà? Qua ba tắc lưỡi là hôi thối rồi, buồn rồi. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta đó, may thay và lành thay được cái pháp giữ trung tim bộ đầu, để lấy cái luồng điển đó thăng hoa đi lên, để cải tiến sự ô trược này trở thành sự thanh cao, hòa với thanh giới. Đó mới có cơ hội tiên tới vô cùng, là thân ngoại thân. Cho nên trên hành trình tu học này, đời đạo sống tu, đời là các bạn ở trong thể xác này, các bạn không bỏ đời được. Đừng nói tôi tu, tôi dứt khoát, tôi bỏ, tôi lên núi quần áo không đem theo thứ được không? Phải có thế gian sưởi ấm cái thân tà này, mà để nuôi dưỡng cái thức trở về với chánh giác. Con đường đi của chúng ta, mọi người đã và đang đi, bất cứ tôn giáo ở thế gian này, bất cứ tôn giáo nào, không có một vị lãnh đạo hay là Chúa xuống ôm cái xác đem về trời. Không. Chỉ giúp cái hồn mà thôi. Mà cái hồn phải thanh sạch, cái hồn phải thực hiện đúng đại nguyện của chính mình, thấy mọi người là mình, thì chúng ta không phân biệt chánh tà. Dù người ta có lợi dụng chúng ta, chúng ta giữ cái con đường chánh, thương yêu, tha thứ, thì cái tà nó cũng phải biến về chân. Vì nhu cầu khai triển của tâm linh của nó cũng muốn đạt sự thanh cao như chúng ta đã và đang đi. Cho nên đường đường của Vô Vi đã vạch sẵn chúng ta từ trượt tới thanh, từ đậm tới tỉnh, từ ngu tới thông minh sáng suốt. Đó, nhân loại đã và đang khao khát, không phải một nhóm người này. Vô Vi là tất cả. Trong cái không nó ẩn tàng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà không chịu khám phá ra để tận hưởng. Cho nên ông trời cho cái thể xác gian lâm xuống thế gian vô tư trong không. Nhưng mà ngày nay đập rồi đâm ra tranh chấp. Kể từ theo pháp này, người theo pháp kia. Kể thích xe Nhật, tôi thích Mercedes. Rốt cuộc cũng đi tới đích mà thôi. Cho nên đạo nào có tâm thì có thể đạt, mà không tâm thì học khổ hơn một chút. Kiếp này không thành phải luân hồi kiếp khác. Độc ác thì phải hy sinh thân xác làm con thú, hy sinh cả xương máu để cầu tiến ở tương lai. Chúng ta đã thấy rõ. Cho nên Vô Vi là hòa với tất cả. Nhưng mà phương pháp chúng ta hành đúng đường lối là khứ trượt lưu thanh. Mà người nào rước trượt giải thanh thì người đó phải lệ thuộc. Mà người nào khứ trượt lưu thanh, người đó là tự tu, tự tiến, tự thăng hoa. Cảm ơn đã đồng góp.
Tại sao Chúa bị đóng đinh? Nếu Chúa không bị đóng đinh thì cái đạo Chúa không bao giờ mạnh được. Chúa đã đem lại sự bằng an cho chúng sanh, đâu có phạm lỗi gì cho chúng sanh đâu. Chúng sanh vì sợ mất quyền lợi mà giết Chúa. Cho nên do đó mọi người phải truy tầm sự quyền diệu và phép lạ của Ngài, mà noi theo gương lành để tu và đem lại sự bằng an cho chúng sanh quần chúng. Ngài chết, loài người với loài người mới có cơ hội đoàn kết thương yêu, xây dựng đạo màu, dựng nhà thờ và bằng lòng đóng góp, bỏ động tiềm tịnh, hương thượng, giữ niềm tin vô cùng không thay đổi bất cứ gia nào. Người tu đạo Chúa phải về với Chúa, không có thay đổi. Cho nên nhờ đó mới độ được bên Tây Phương. Nếu không có những cái hình ảnh đau đớn đó, không bao giờ cảm động lòng người. Còn Phật Thích Ca, Ngài từ một ngôi vị cao sang, quyền chánh trị nắm trong tay, nhưng mà bỏ hết, cũng làm ngạc nhiên cho chúng sanh. Nhưng mà sau đó mới thấy rõ cái quyền năng hào quang của Ngài ở trên núi thuyết pháp xa thật xa, nhưng mà mọi người gánh gồng khổ cực đến được nghe một lời chân lý, một luồng thanh điển ban bởi Ngài. Cho nên sự quyền diệu đã lưu tâm chúng sanh, và chúng sanh cố gắng bỏ những sự động loạn, trở về với thanh tịnh, nuôi dưỡng niềm tin vô tận và chép lại những lời nói chân lý không dư không thiếu của Ngài lưu truyền tới ngày nay. Hỏi những người nào đau khổ nắm được cuốn kinh qua những lời nói của Thích Ca đọc qua rồi, cảm thấy thế nào? Cảm thấy thồn tôi nhẹ, thấy tôi phải tu, thấy tôi phải buông bỏ. Ngài là một vị thái tử đủ quyền thế mà Ngài bỏ. Ngày nay tôi còn nuôi sự tranh chấp để làm gì? Để giết tôi một lần nữa hay sao? Cho nên do đó nhiều người đã xuống tóc vào chùa lo tu, khép mình, học nhịn nhục để tiến qua. Cho nên hai vị đó đã làm những điều phi thường, một việc cho tất cả mọi việc để độ chúng sanh. Ngày nay chúng ta đã noi gương lành đó và chúng ta thực hiện cái công phu hòa với cả càn khôn vũ trụ, lấy thanh khí điển của càn khôn vũ trụ để khai mở sự trượt ô trong nội tâm nội tạng của chúng ta, rồi chúng ta mới có cơ hội diện kiến Ngài và tiến tới con đường đồng hành như Ngài để thường độ chúng sanh, dọn sạch tâm lành, rước thanh quang của hai vị đó. Cho nên người tu phải ý thức, phải truy tầm. Muốn truy tầm chân lý, phải truy tầm rõ cái lịch sử và hành động của những vị đã thành đạo. Mà nếu chúng ta đem những vị đó thờ và chúng ta không hành, Ngài kêu tha thứ, chúng ta đi buộc tội người khác, rồi làm sao, chừng nào chúng ta mới có cơ hội cùng đi với Ngài và để học đạo. Cho nên những gương lành đó, những người tu thiền càng thanh tịnh, càng có duyên lành và càng thấy quý yêu những vị đó. Vị đó đã làm nhiều việc cho chúng sanh mấy nghìn năm nay và đang ngự trong tâm hồn thanh tịnh của những hành giả hiện tại.
Cái luật vay trả không ngừng nghỉ trong cơ trình tiến hóa. Mỗi người phải học, sau sự kích động, phản động mới thấy rõ. Hiện tại người ta còn chiếu lại những cuốn phim người Đức giết người Do Thái, thấy rất tàn nhẫn. Nhưng nhìn kỹ lại, người Do Thái vẫn có cơ hội hồi sinh. Để chi? Để chứng minh phần hồn bất diệt, rồi từ đó sẽ trở về học hỏi nữa. Mà nếu tiếp tục còn sanh giặc thì phải học thêm nữa. Vay trả, kích động và phản động, rốt cuộc cũng còn sự hồi sinh. Ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Bao nhiêu trận giết chóc lẫn nhau, rồi khai với khắp thế giới cũng 50 mấy triệu, 50 triệu, lúc nào cũng 50 triệu. Tại sao? Không ở cơ cấu này thì tiến qua cơ cấu khác, rồi phải học bài nọ để tiến, cứ tiến nhồi quả, tiến qua mãi mãi, đi tới đích thanh sạch. Việt Nam mới có nghìn năm hòa bình. Người Việt Nam bây giờ ra đây cũng có người nói hung hăng lắm, nhưng mà tâm vẫn lành, vì người đã chứng nhiều trận rồi, rốt cuộc không có kết quả gì. Chỉ có cái sự tu sửa của chính mình mới ảnh hưởng được người khác. Một cây súng không có thể bắn giết chết hết được. Như lời nói của quá khứ của Sisi Kri, những lời nói bằng an của Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng sanh. Và chúng sanh có thể nghe lời nói đó mà bỏ súng ống. Thích Ca cũng vậy. Thì chúng ta đi con đường đó là một đường nắm lại khi ơi tình thương và đạo đức, thì không bao giờ còn chiến tranh nữa. Mọi người cố gắng thức tâm tùy theo trình độ, rồi đây mới thấy giá trị của cây gươm tình thương và đạo đức quý hơn bom nguyên tử.
Nếu chữ đen giấy trắng viết in rõ ràng mà cách nghĩa tỉ mỉ mà họ làm đúng thì họ vẫn đắc, nếu họ có ý chí và có tâm. Còn họ thấy như vậy họ sửa thì không có bao giờ thành, vì những người đi trước đã cố công và viết ra những chi tiết rõ rệt. Mình phải đọc cho kỹ và hành cho đúng thì thế nào cũng có kết quả. Nhiều người mới đọc sơ, rồi mới đọc cái pháp trên chưa xong làm pháp dưới, cái đó là hư rồi, không có đúng. Vì cái trật tự đó người đi trước đã đạt và muốn giao lại cho người kế tiếp. Cho nên người kế tiếp phải hành đúng thay vì sửa đổi. Sửa đổi thì nó có thể điên loạn, không tốt.
Trước hết con xin phép được đọc một tiếng Pháp. Pourquoi y a-t-il des descentes d'énergie lors des congrès vous vie? Thưa Thầy, tại sao có những luồng điện xuống trong những đại hội vô vi?
Luôn luôn có, để chứng minh cho khoa học thấy rõ rằng ngoài thế giới chúng ta có thế giới vô hình. Mà thế giới vô hình có khối trược và khối thanh, khối chỉ huy và khối lệ thuộc, để cho người vô vi, vì người vô vi tiến về tâm điển, cho nên phải có cơ hội để cho họ cảm thức luồng điển nào là trược, luồng điển nào là thanh.
Thưa, câu tiếp sau đó là cette pratique n'est-elle pas en désaccord avec le fait d'être non être? Thưa Thầy, sự thực hành giảng điện đó có trái với sự kiện vô vi hay không?
Thực hành gì?
Dạ, cái thực hành là bề trên giáng điển xuống. Ừ. Anh nói là sự thực hành của cái sự giáng điển của bề trên xuống. Dạ. Có trái với lại sự kiện là vô vi không?
Vô vi là khứ trực lưu thanh. Cái sự giáng điển mà độ cho vô vi là chỉ thanh quang tương ứng mà thôi, chiếu mà thôi, còn không có giáng điển nhập sắc, không có cái đó. Người được giáng điển luôn luôn tỉnh táo và mở trí, còn người mà bị nhập vô và không biết mình, nói năng không hiểu, thì cái đó là trái với vô vi, thì rước trượt thay vì khứ trượt, thay vì đuổi trượt.
Dạ, thưa câu hỏi thứ ba bằng tiếng Pháp là cela ne risque-t-il pas d'effrayer les nouveaux pratiquants? Sự kiện giáng điển của bề trên trong những đại hội vô vi có làm các bạn mới tu tập sợ hãi hay không?
Không có sợ hãi, vì những lời khuyến giải tốt đẹp và cởi mở giúp luồng trượt điển của hành giả ra khỏi thể xác, không phải gia tăng trượt điển vô thể xác. Nếu gia tăng trượt điển vô thể xác thì hành giả phải sợ, còn cái này rút ra thì hành giả không sợ và cảm thấy vui vẻ được gần bề trên hơn. Ba số không.
Dạ.
Đúng. Tam thanh. Ba không là tam thanh, thấy không? Thiên địa nhân đều có tam thanh. Chúng ta đang ở chỗ đây phải thanh không? Địa. Mà nếu chúng ta tu thì tâm chúng ta thanh, và chúng ta dồn lên bầu trời phải thanh không? Nói cái thấp, tam thanh có ẩn tàng trong nội thức của chúng ta. Rồi nói với người xuất hồn thì phải đi lên trên trung thiên, đại thiên, thế giới. Cái cõi đó ở đây chưa có ai đạt được. Nói ra họ không tin. Còn cái tam thanh của chúng ta mọi người đều có. Anh thích dầu thơm không? Anh thích ăn ngon không? Anh thích giường nệm không? Anh thích vui vẻ không? Cũng là tam thanh. Thấy chưa? Tam không. Đời rốt cuộc của anh cũng quy không. Mà đạo anh học có thế gian đây cũng quy không. Và sự chân giác của anh cũng là trăm không mà có, cũng là ba không. Cho nên cái ba không đó cắt nghĩa vô cùng. Chúng ta nên trên đường đi, đi tới tam không.
Pháp lý vô vi và đức tin công giáo có trái nghịch nhau không?
Không có trái nghịch. Vì vô vi là xây dựng đức tin, quán thông lấy mình, thật sự trở về với Chúa, hành để thấy rõ đường đi của chính mình. Đạo này không phải đạo mới, đạo trong tâm của mọi người. Người đó hành là đạo của họ, không có phải đạo của thầy Tám hay là thằng Tám.
Cảm ơn thầy.
Có bao nhiêu đó thôi.
Câu hỏi thứ ba là sự khác biệt giữa Kim Thân Cha Lê Hoàng Kim ở Việt Nam và Kim Thân Cha Nhị Thân ở Texas.
Cho nên hai người đó cũng là luồng điển khuyên đời và muốn đời tu học để trở về với sự chân giác của chính họ, cũng là một tài liệu giải trí lành mạnh cho người tu mà thôi, không có gì kỳ thị hết. Dù họ kêu tôi bằng thằng, tôi nhìn nhận tôi là thằng tới ông. Rõ ràng họ không có nói sai, họ không có chửi tôi, và tôi không có chấp họ. Mà dù họ có chửi tôi đi nữa, tôi thấy rằng nhờ họ tôi mới thức tâm, và tôi không đem tự ái vào tâm nữa, và tôi không có vung bồi cống cao ngạo mạn nữa. Tôi hạ mình xuống tôi mới thấy rõ cái thức hòa đồng của trời Phật đã ân ban cho tôi.
Xin cảm ơn thầy.
Đến nhiều thầy ngu. Nếu mà chúng ta hàng ngày định thì chúng ta đâu có cơ hội mở để quan thông. Anh nhắm mắt suốt ngày, anh đâu có cơ hội mở quan thông. Định nhiều là ngu, nhưng mà mở tiếng là thông minh. Cho nên nhiều người ở thế gian ngồi thiền định, nhắm mắt cả ngày, nhưng mà họ không phải nhắm mắt, họ đi. Cái đó là Ngài nhắc phải đi học đạo, đạo mới thành. Còn không đi học đạo không bao giờ thành đạo. Hiểu chưa? Nhiều người ngồi nhắm mắt nên tôi ngồi một cục về đủ rồi. Sau này có gì ông Phật cũng tới, đem xe ông xúc tôi về niết bàn, nó đã tập. Tôi phải đi. Tôi nhắm mắt đời, mở mắt đạo, tôi mới là người tu. Chứ nhắm mắt đời rồi không mở mắt đạo là người ngu. Cho nên Ngài nhắc nhắm mắt đời phải mở mắt đạo. Hiểu không? Là quân bình. Sinh có ngày, chết có giờ. Thấy làm cái ủng vậy chứ không có chết một chung giờ đâu. Cũng có người chết một lúc mà xa xích chút xíu. Một sơ gồng cũng là khác. Anh hiểu chỗ đó không? Mặt anh mắt mũi tai miệng, tôi cũng mắt mũi tai miệng, mà nhất định kêu anh là anh Quang, kêu tôi là ông Tám. Nó xê xích có một chút, nó khác. Cái luồng điển nó khác. Bởi vì sự tia sáng sống của mọi người đều liên hệ với luồng điển cả càn khôn vũ trụ. Cái khi mà anh chết, nó rút khác. Bây giờ căn phòng này nghe cái ông chết hết, nhưng mà có giờ hết. Sanh có ngày, chết có giờ. Thấy rõ không? Xê xích một tí thôi là nó đi chỗ khác rồi. Không có nhúng nhau đâu. Mỗi một tội trạng khác nhau. Anh hiểu chỗ này chưa? Cho nên dương sinh là phục vụ cho giới đó và đi học cho giới đó mà thôi. Cho nên chỉ làm việc ở giới đó mà thôi. Còn nói Mohammed hay là Jesus Christ thì phải có cái người ở môn phái đó mới gặp cái đó. Cái tưởng có cái tưởng, cái hình tượng đó để độ tha tu học. Anh phải hiểu chỗ này. Người Tây Phương tại sao họ xuất hồn ra thấy người Tây Phương mà không thấy mấy ông bà tạo, mấy ông tiên? Thấy chưa? Cho nên cái giới nào thì học theo cái giới đó để tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế trong mọi trạng thái độ theo trình độ đối phương có thể thức giác và tiến hóa. Cho nên tôi đã nói trình độ không mua không bán. Trình độ con thú thì phải gặp giới thú hay là cao hơn chút. Trình độ giới tiên thì gặp giới tiên hay là cao một chút. Cho nên trùng trùng điểm điểm. Cho nên Thượng Đế đại từ bi cai quản thiên đàng du ký cũng đã nói rõ 3000 địa cầu, biết bao nhiêu chúng sanh khác nhau, không có nhúng nhau, nhưng mà tùy theo trình độ. Mình người Á Châu phải gặp người Á Châu để học, người ta người Tây Phương ta sẽ gặp người Tây Phương để học. Nó khác nhau, không có giống đâu. Cho nên bây giờ mình ra đây ha, người ta mời anh ăn đồ Mỹ, anh ăn một bữa là anh chán rồi, nhưng mà cho mời mắm tôm là anh khoái lắm. Cái gu của mọi người nó khác nhau, không có giống đâu. Tôi đã gặp rất nhiều. Tôi gặp những người thông thiên học, tôi gặp các cha giảng đạo, tôi cũng có gặp. Tôi cũng được nghe được tiếng chuông nhà thờ kêu gọi rất lớn, rất sống động. Các cha bận áo trắng đi giảng đạo, tôi thấy. Thấy rõ ràng. Vì sao? Trước kia tôi nhỏ, tôi đi học, trường các thầy nhà dòng niệm kinh nhiều lắm, thì tôi ước ao sao tôi được đi gặp chư vị đó. Tôi thật sự có gặp được, tôi có gặp được Sư Sư Khi, có ban những lời dạy dỗ, tôi có quỳ lại Ngài, tôi vẫn có gặp, quý mến Ngài vô cùng. Rồi tới Phật Thích Ca tôi cũng gặp. Cho nên những người ở môi trường nào sẽ phát triển môi trường đó. Cũng như Dung Dương Sinh, ông tu từ nhỏ trong chùa của Diêu Trì Kim Mẫu, thì lớn lên được phong ông làm nhiệm vụ trong báo cáo cho giới đó. Thì giới đó đọc thấy cảm thông vô cùng và ăn năn hối cải. Hạng nhất là người Adam. Cho nên tôi nói đây là căn cứ về như tôi vừa nói cái gu đó. Anh ăn lòng ăn mắm tôm không? Thấy chảy nước miếng rồi. Mà anh nói ăn mắm tôm đối với người Mỹ nó không có chảy nước miếng. Anh thấy không? Cho nên trình độ nào phải tiến qua tới giới đó mới có cơ hội thức tâm, không phải có kỳ thị. Nếu mà lên tới trên đó không có kỳ thị, chỉ thương yêu, bác ái, từ bi. Anh chưa thấy những người bên Thông Thiên Học, người ta làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Người Tây Phương không? Nhưng mà ở dưới này làm rất nhiều việc, ngày đêm đánh mây làm việc đủ thứ hết. Tôi đã gặp đổ rất nhiều giờ làm việc thật sự. Bên Thiên Chúa Giáo cũng vậy, không ngừng nghỉ. Một người tu thành đạo thành thánh bên Thiên Chúa Giáo làm việc nhiều lắm, không có thì giờ sẵn rồi. Đó, chính tôi đã thấy và sự mong muốn của tôi đã thành đạt, rồi tôi mới tiến qua bên tiền giới Phật giới. Sau cái đó tôi mới thấy Đức Thích Ca trên đầu tôi, và tôi đi học nữa, tôi đi tìm Ngài, và tôi nghe từ bước đi, từ tiếng nói của Ngài để qua độ tâm hồn của tôi. Tôi quý vô vàng học đạo, từ đó nó mở rộng cho tôi. Thật ra tôi không có biết chấp bên nào và bên nào. Tôi thấy bên nào cũng là chân lý cứu độ chúng sanh, không có sự cạnh tranh và kỳ thị. Ở thế gian vì của tâm tôi mới có cạnh tranh và kỳ thị, còn trên kia không có cạnh tranh và kỳ thị, mà xây dựng tùy theo trình độ sẵn có của mọi tâm linh, linh căn mà thôi.
Thưa Thầy, nếu mà không có cạnh tranh và kỳ thị thì tại sao có nhiều tiên đề Phật cũng bị đẩy xuống đây? Thì ít nhất họ cũng phải có tội chứ.
Không, có một số họ tham vì cái duyên nghiệp của họ đã dứt. Nhưng mà ngày nay ở dưới này họ rên rỉ, em nhớ anh nhớ em, thét rồi nó cũng kéo xuống. Là những người đó niềm tin không vững, cho nên phải trở lòng lại. Vì sự cầu nguyện quá nhiều, cho nên khi ông Tư chết có nói cho tôi nghe rằng: bạn đừng đi tới mã tôi, vì nhiều người sẽ xây cái mộ tôi, và họ kêu réo, tôi không đành, và tôi phải trở lại. Bạn đừng đi đưa đám, dặn tôi như vậy. Chỉ thắp một cây nhang mà thôi. Đó, ngày hôm nay tôi mới xét cái lý của Ngài rất đúng. Nếu tôi đi thì chợ lớn người ta biết bao nhiêu người đi theo. Họ có tiền, họ bỏ ra, họ cất cái chùa để họ xin xăm trung đề là ông Tư mệt. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu mới được sáng suốt, thăng hoa đi lên, luôn luôn thương yêu mọi người. Nhắc là phải lo cho họ. Cũng như tôi bây giờ, các bạn nhắc thương nhớ tôi, nhiều người đau khổ, mà nửa đêm tôi phải lo thiền, thiền tới đến nỗi tôi khóc để đổ cho họ, tôi cũng phải làm. Vì hành hy sinh và đại nguyện của tôi, dù có chết cũng là phải cứu người, tôi phải làm vậy thôi. Thì mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, không có giống nhau đâu.
Cảm ơn.